Tâm là Phật tử khó hành lắm. Nhưng xin ông phải nói là khi bên ngoài nó có động đậy cách mấy, nó sanh diệt thay đổi biến chuyển, nhưng chân tâm bổn tánh của mình á, Phật tử chân tâm sẵn của quý Phật tử á, là không lay động. Nếu mà sống trong tâm mình không lay động rồi thì bên ngoài có gì cũng mình cũng không lay động hết. Đó, kêu tâm bình là thế giới bình đó. Cái tâm mình bình thản là thế giới ngoài đều ra sao ra đều là mình thấy bình thản hết. Nhưng mà Phật tử đa số hành không được đâu. Ra bây giờ có cái này mình hành được nè. Phật tử cứ tập niệm Phật cho nó nhường chút đi nha. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng tâm mình lần lần cũng tình đó. Vì bên ngoài ra sao ra mình mới đã từng nhận xét rồi. Tất cả giảng pháp trong cuộc đời này đều thay đổi, đều biến chuyển, đều sanh diệt. Đó là thế thôi. Thì bây giờ mình biết rằng đạo Phật, Đức Phật chỉ mình có an tâm, có pháp an tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mình giữ con niệm Phật đó thì mình an tâm. Cũng như bên thiền mà sống tự tâm, mà bây giờ mình sống con niệm Phật. Sợ Phật tử, nhưng cái câu niệm Phật Phật tử yếu quá đi, rồi cái cảnh đời nó sao xuyến, mình quên niệm Phật, mình sao xuyến theo cảnh đời, rồi mình động theo cảnh đời. Đó là mình, Đức Phật nói mình khổ đó. Mình quên tâm mà chạy theo cảnh đó. Đó, thì mình người tu rồi là gì? Là bộ trần hợp giác. Bộ trần là xoay lên trần cảnh, là không dính mắc trần cảnh, không nhiễm ô trần cảnh, mà hợp với tự tánh giác của mình, tâm của mình. Hay là nói nhiều tự dễ hiểu, dễ hành theo. Bộ trần mà hợp với Nam Mô như là Phật, được không? Tánh giác và tự chưa ngộ được thì thôi, bây giờ chứ nói là hợp với Nam Mô như là Phật đi. Thật là mình đừng ảnh hưởng về sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ngoài đời. Mình đừng dính mắc sáu trần, mình đừng ô nhiễm sáu trần đó, mà mình gì, mình xây lại cái câu niệm Phật đó. Thì sư nói Phật tử cái hồi quang phản chiếu nè. Hồi quang thay vì mình nhìn cảnh vật, mình phân biệt cảnh vật bên ngoài, mà bây giờ mình soi lại là mình gì, soi rõ câu niệm Phật. Phật tử nó nhớ rằng phải tập cái này mới được nha, mới quen biết. Sư nói hồi quang phản chiếu được khi Phật tử không hiểu gì. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật làm thấy rõ, cái đâu phải mắt thấy Phật tử, phải không? Cái ý niệm mình thấy, cái tâm mình thấy, tự chấp nhận không? Nam Mô A Di Đà Phật Phật tử niệm hoài mà mình cái câu này tổ sư các Phật thánh đều hướng dẫn chỉ dạy mình loại gì, thấy rõ câu niệm Phật, nhận cho rõ câu niệm Phật mới đúng à. Chứ nếu Phật tử mà niệm Phật mà niệm ra rồi không biết niệm cái gì, mờ mờ là không được. Thấy rõ ràng, nhận rõ ràng câu niệm Phật thì mới đúng cách. Thì khi Phật tử nó nói là mình niệm Phật rồi là thiền rồi, vì trong thiền luôn luôn là có định với huệ, luôn luôn à, hay là tịch và chiếu. Thì mình niệm Phật cũng có tịch và chiếu và định và huệ nữa. Là khi Phật tử niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật liên lũy không nghĩ chuyện khác, cái đó là gì? Là một tịch của tâm. Mà thấy rõ không niệm Phật, mình niệm Phật đương thấy rõ, mình đương lúc niệm Phật, mình biết mình đương niệm Phật, là phần chiếu của tâm. Cái đó có tịch chiếu đủ rồi. Hay là mình niệm Phật mà không nghĩ chuyện khác là định, mà thấy rõ con niệm Phật là huệ. Thành ra mình niệm Phật đúng cách vậy rồi là mình thiền, mình niệm Phật đúng cách vậy rồi là nhập tâm. Nhập tâm là nhập tâm là chứng đạo đắc quả đó Phật tử. Rồi giờ Phật tử mình cứ việc cố gắng nghe rồi cố gắng niệm Phật, thì khi mình niệm Phật rồi thì cảnh đời mình niệm cho nhân kìa nha, khá nhân. Thì cảnh đời có ra sao mình cũng không sao xuyến cả. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật có nói rằng tại hồi nào tới giờ mình sống với cái tâm sanh diệt. Tại sao mình sống với cảnh bị cảnh trần nó ô nhiễm dính mắt đó, mình chạy theo cảnh trần đó, và cảnh trần đó sáu trần thấy đúng là sáu trần thì nó thay đổi, nó biến chuyển, nó sanh diệt, mà mình sống với nó là mình phải gì, mình quay cuồng trong cái sanh diệt của nó. À, thì bây giờ mình người hiểu đạo rồi, mình biết mình sống với cái tâm bất sanh bất diệt của mình thì mình bất sanh bất diệt, mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì cái bất sanh bất diệt đó bây giờ thể hiện bằng câu gì? Nam mô A Di Đà Phật. Tự ra không? Bây giờ mình không hiểu thiền sâu, mình chưa ngộ tâm mình sâu, thì bây giờ mình nhận rõ câu niệm Phật là đủ rồi. Và tự niệm Phật hoài thì tại vì mình sống với cái tâm sanh diệt bên ngoài đời, bây giờ mình sống với tâm bất sanh bất diệt và không sanh diệt, không thay đổi, không biến chuyển bằng danh hiệu Phật. Đúng chưa? Cái danh hiệu Phật đó có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Nó có nghĩa là trong câu niệm Phật nó có phần tịch và phần chiếu luôn đó. Mình niệm Phật là mình nhập tâm à. Với Đức Phật A Di Đà mới lựa, không? Lựa cái từ, chọn cái từ khi ngài chứng đạo đắc quả rồi, ngài mới chọn cái danh từ gì mà đọc lên đó là tâm mình rất an, mình đọc lên đó là tâm mình công đức với đức, mình đọc lên câu danh hiệu đó là tâm mình thanh tịnh, rồi mình đọc lên câu đó là nếu đọc ai đọc nhường hoài tâm càng thanh tịnh như nào là càng gì, càng khế hiệp với bổn nguyện của Đức Phật như nào, bổn nguyện của Phật như nào. Cho nên cái người có nhiều người không biết á, nhiều người không biết, rồi đôi khi mình luận theo á, cái tâm phàm của mình, tâm bình thường của mình mà mình luận biện theo của Phật sao được. À, sư có nghe câu chuyện có gia đình bên Cao Đài, người mẹ thì theo đạo Phật mà con thì trường bên Cao Đài, tôi Cao Đài, thì bà hàng ngày bà niệm Phật. Trong hôm đó người con muốn chỉnh bà vậy đó ha, nó kêu má ơi, bà niệm Phật, má ơi hoài, bà nó đáng niệm Phật riết con hồ bà bực nói, phải làm như nhói mà làm nay tao niệm Phật hồ mà cứ kêu tao hoài. Nó thưa má, con mới kêu má có mấy tiếng rồi má nó phiền giận rồi, nó la con rồi mà còn má niệm Phật A Di Đà hoài là không phiền ra. Nó lượm vậy đó. Nếu mình nghe tới phàm tình đó là mình gì, mình thấy có lý, thấy chưa, mình thấy có lý chứ. Nhưng mà nó luận ra cái phàm tình nó không sai. Còn Đức Phật á, cái bà kêu bà chấp cái tên, bà còn niệm Phật bà chấp cái tên bà, nên nó kêu cái tên bà là bà hoài cái bà bực. Còn Đức Phật cái nào là ngài lửa, đâu phải Đức Phật là Nam Mô Di Đà Phật là tên, hẳn tên của ngài. Cái đó là cái từ ngài lửa lên để cho gì, để cho Phật tử đọc lên đó, để cho Phật tử tâm thanh tịnh, Phật tử an du, tự sáng suốt. Mà kỳ mình nhớ rằng tâm mình, tâm Phật nào là không hai, nó dung đương dung nhiếp nhau. Mà mình niệm Phật, càng mình niệm Phật A Di Đà và niệm Phật hồng danh muôn đức đó, là niệm Phật niệm tâm đấy. Mình càng niệm càng thanh tịnh, càng mới nhiếp tâm mình với Phật A Di Đà, mới dung nhiếp. Và đúng cái đại nguyện, các con niệm ta nhường chừng nào là các con tâm thanh tịnh nó càng gần gũi ta, dung nhiếp ta. Cái đó là Đức Phật đại nguyện như vậy, Đức Phật dạy mình niệm như vậy. Giờ mình nghe là Phật mình niệm là để được mình nhiếp tâm, để làm Phật, hay để gì, cảm ứng với Phật đạo gia. Các con muốn cảm ứng, các con muốn ta rước được, không phải niệm Nam Mô và Phật cho ráng cho nhường, cho tha thiết. Thấy chưa? Phật tử nên hiểu vậy chứ đừng nghe ta luận có lý, ta luận gì có lý. Ta phạm mình đâu biết được cái ý chỉ Phật. Cái ý chỉ Nam Mô là Phật để nhiếp tâm để làm Phật, mà chỉ Phật của Phật nó biết, Bồ Tát còn chưa hiểu hết. Còn con nít nó biết gì mà nấy, nó biết cái gì mà nó luận theo ý phàm phu của nó. Thấy chưa? Thành ra bây giờ mình phải hiểu cho rõ ràng với câu quý báu của danh hiệu Phật. Mình niệm Phật là đó là mình nghe lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, mình nghe lời Đức Phật A Di Đà trong cái đại nguyện ngài, ngài dạy phải niệm Phật mới cảm ứng. Đến đổi ngày các con tới về Lâm Chung mình niệm ta 10 danh hiệu, 10 lần như vậy là ta rước rồi. Mà muốn được 10 niệm như vậy có không phải bằng hàng ngày ráng nhớ niệm, làm cái nào quên thôi, mà hàng ráng nhớ tỉnh giác để niệm, niệm cho nó khá nhuần nhã rồi thì để cho tới giờ Lâm Chung niệm được 10 niệm. Cái đó là đại nguyện Đức Phật nào, Đức Phật là dạy mình như vậy. Phật tử hiểu rõ không? Nên thành ra ai có nói gì nói thì mình cứ tin. Phải học đạo, phải học cho nó rõ ràng, đâu Phật tử có niềm tin vững vàng. Còn ai luận biện cách nào, ai bôi bác cách nào thì tùy ta chứ. Đâu có, ta đâu học đúng pháp môn của mình mà ta biết được, phải không? Thật ra mình học rồi, mình biết rồi, mình vững niềm tin, cứ việc. Phật tử có niệm Phật có lợi ích vô chừng. Mà chứ nói Phật tử đó, là Phật tử niệm Phật rồi đó, nó đi song song với bên thiền tông là không có thường. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mình cứ việc sư thì giảng tâm, giảng về Đức Tổ năng là giảng chỉ thẳng về tâm á, nhưng mà sư giảng niệm, song song với niệm Phật. Thấy chưa? Chứ đó về tâm cho Phật tử nghe, rồi Phật tử niệm Phật thì cũng được như vậy. Chúng nhân nghe nói đều kinh hãi, ấn tâm liền mời ta ngồi chỗ trên hết và cầu hỏi những nghĩa lý huyền ảo. Thấy Huệ Năng này trả lời ngôn ngữ giản dị, nghĩa lý rất đúng mà chẳng theo văn tự. Ấn tâm nói rằng hành giả hẳn chẳng phải người thường. Đã lâu tôi có nghe nói y pháp của Huỳnh Mai Ngũ Tổ đã về phương Nam, có phải về tay hành giả chăng? Huệ Năng này nói tôi đâu dám, và lời nói khiêm nhường. Nhân đó Ấn Tông làm lễ, xin ta đem y bát đặng truyền cho đại chúng xem. Ấn Tông lại hỏi Đức Quỳnh Mai Khi Phú Trúc ngài truyền thọ như thế nào? Huệ Năng này nói ngài không có truyền thọ chi, chỉ có luận môn kiến tánh. Ngài chẳng luận pháp thiền định và pháp giải thoát. Ấn Tông hỏi sao chẳng luận pháp thiền định và pháp giải thoát? Huệ Năng này đáp vì hai pháp ấy chẳng phải Phật pháp, Phật pháp là pháp chẳng hai. Đó là sau này ngài đúng ra là vậy. Cái thiền định đó là đạo Phật chỉ dạy, nhưng mà cái thiền định á không đi thẳng về tâm, không mở tâm hẳn, đó, đó. Cho nên không phải là cái pháp Phật chỉ thẳng, cái pháp, chứ không phải sai, không có đúng cái pháp của chỉ thẳng về tâm, đó. Và cái pháp giải thoát nhìn đó, cái pháp giải thoát là tất nhiên là không phải sai, mình giải thoát mình cởi mở mà. Mình cởi mở mọi việc, cởi mở mọi dính mắc, cởi mở mọi ràng buộc là tốt chứ. Nhưng mà nó chưa giải thoát hẳn, không đúng cái pháp mà tổ dạy là kiến tánh, tổ Huỳnh Mai dạy nhà ra đi sống là kiến tánh thành Phật. À, thì Huệ Năng này đáp, vì hai pháp ấy chẳng phải là Phật pháp, tại vì Phật pháp là pháp chẳng hai. Tự thấy không? Cái pháp hai này đều kêu rằng đừng tâm mình đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, đừng chấp thiện, đừng chấp ác thì nhập tâm và kiến tánh. À, cái chuyện này nó phải vậy. Cho nên Đức Lục Tổ Huệ Năng sau này ngài khi mà ngài có nhập Niết Bàn á thì ngài cho đệ tử hay bây giờ các con nhớ rằng cái pháp đối đãi á đối gì thế này, người ta đưa hỏi về thiện thiện các con đối ác, người ta hỏi những điều sai các con đối nói điều trả lời điều phải. Để chi vậy? Thì cho người ta biết rằng cái này là còn đối đãi, hai còn đối đãi, còn tương đối, rồi buông bỏ hai cái hai đó, rồi bắt đầu mới nhập tâm mà tâm hiển lộ. Cho nên cái luôn luôn là chỉ dạy cái cách phương cách của Tổ Huệ Năng mà chỉ dạy là không hai đâu. Đó hỏi ngày mình đối đêm, ta nói đêm mình đối ngày, là cái pháp đối đãi là vậy. Ấn Tông lại hỏi: Phật pháp và pháp chẳng hai nghĩa là sao? Huệ Năng này nói: Pháp sư giảng kinh Niết Bàn đã hiểu rõ Phật tánh, tức là pháp chẳng hai của Phật pháp vậy. Như cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi với Phật rằng: Người phạm bốn điều trọng cấm là dâm dục, trộm cắp, giết người, nói bốn điều giọng ngữ lớn, làm năm điều tội nghịch là giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, quấy rối chúng tăng, khởi ác ý mong hại Phật, và chẳng tin Phật pháp là nghiệp báo nhân quả, thì thiện căn và Phật tánh phải bị đoạn diệt chăng? Phật đáp: Thiện căn có hai thứ, một là thường, hai là vô thường. Còn Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, cho nên không đoạn diệt, ấy là pháp chẳng hai. Đó, thấy không? Thật ra bây giờ mình ngoài mình nói cái pháp đối đãi hay là kêu thiện căn á, thì một là thường, hai là vô thường. Thường đối vô thường, thấy không? Đó. Thì nhưng mà trên cái Phật tánh, chân tâm muốn tánh của mình á, thì chẳng phải thường, chẳng phải vô thường đó. Đâu có thường hay vô thường đâu, đang thay đổi biến chuyển gì đâu, đâu có hang đó. À, thì cho nên ta nói là đó là pháp chẳng hai của nhà Phật đó. Thiện căn lại có hai, một là lành, hai là chẳng lành. Phật tánh chẳng phải lành, cũng chẳng phải chẳng lành, ấy gọi là pháp chẳng hai. Thấy không? Nó là người nói cái tự tánh Phật của mình đó. Nếu mà cái thiện căn mình, cái căn thiện lành của mình luôn luôn mình tu mình chấp vậy đó. À, cái người có thiện căn, có người làm thiện thì chấp làm lành, bỏ điều ác. À, nhưng mà trong cái tự tánh Phật mình nó không có gì tâm vô nhất vật, thì nó không có gì. Trong đó không có điểm điều lành, trong đó không có điểm điều ác, trong đó không có điểm điều dữ. À, thì tất cả cái chân tâm tánh của mình là kêu gì? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói là tâm vô nhất vật. Thì nó không có vật, mà cái mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, cái gì mình để trong tâm mình nó đều có vật cả. Nó khó ở mình chỗ đó đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói thêm rồi, tôi giảng thêm nè. Quẩn là năm quẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và giới là 18 giới: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Và nội giới lục căn: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Là ngoại giới lục trần: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Là trung giới của lục thức. Người phàm phu thấy có hai, chứ người thấu hiểu biết tánh của nó chẳng hai. Quẩn và giới đồng một tánh thể mà phát ra, tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy. Đó, thì chúng nói là dầu cho mình luận bàn cách mấy thì cái pháp đối đãi có tướng có hình thì nó không ở trong tánh mình được. Tánh mình là không có tướng có hình, mà không có giữ lại một cái tâm niệm gì cả để tâm thanh tịnh. Cái chuyện này đối với Phật tử nó khó vô chừng. Bây giờ Phật tử phải tu tập, mình căn ngơ tập lần lần. Bây giờ mình để trong tâm mình chỉ gì? Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cuối cùng nó nhường, đến đường Phật tâm nội nó nhường rồi, bắt đầu nhập tâm luôn, mở tâm nó mở. Phật tử đừng có thấy cái vụ mà học cái pháp tôi lấy phải trừ quấy là tôi buông bỏ cái phải quấy hết. Khó lắm. 84.000 phiền não trần lao nó niệm niệm Phật tử khởi nghĩ hoài, Phật tử phải nhớ cái này trừ kia trừ nọ. Nó Phật tử không đủ sức để có trí huệ sáng suốt mà nhận định để trừ từ cái đâu. Bây giờ Phật tử biết rằng tất cả các pháp đều duyên hợp như quyển, cho nên Phật tử làm sao cứ diệt Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật tử đúng. Thì chỉ hướng dẫn Phật tử cách dễ tu mà dễ hành, kết quả xong. Mình không cần đoạn diệt, không cần phải nhớ nghĩ để đoạn trừ gì hết, mà Phật tử cứ bình tâm niệm Phật, dầu ở ngoài có đụng cảm như thế nào, có gặp cảm như thế nào, mình cũng ráng bình tâm niệm Phật. Dầu người ta có đối đãi với mình nó sái quấy cách mấy, nó thôi đều như nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ Phật tử mình xả được như vậy là Phật tử tu trọn vẹn được hết. Chớ bây giờ Phật tử không có đủ sự sáng suốt thông minh để hiểu hết tất cả những pháp, rồi tất cả pháp này là trừ pháp kia, nó khó. Rồi bây giờ Phật tử còn buông trừ rồi mình đừng chấp hai cái phải cái quấy cái nên hư tốt xấu, rồi buông xả nữa để tâm mình hiển lộ, làm vấn đề khó Phật tử. Thì bây giờ Phật tử có cái này Phật tử dễ, cứ việc buông xả ai mình nghe chuyện phải chuyện quấy chuyện nên chuyện hư chuyện tốt chuyện xấu chuyện mừng chuyện giận chuyện vui chuyện ghét gì đó, Phật tử nhận nó ra rồi buông xả, đừng giữ dụng lòng hết, rồi cứ giữ trong danh hiệu Phật mà thôi. Thì Phật tử cũng nhập tâm nữa, chuyện này làm được không? Sư e rằng Phật tử không buông xả được, nó giữ hoài đó. Ta khen thì để lân lân trong lòng vui lắm, để giữ đó. Người ta chê cái buồn phiền lân lân trong lòng, buồn quá cũng để giữ đó. Thì muôn đời ngàn kiếp tâm Phật tử không hiển lộ được, mà muôn đời ngàn kiếp Phật tử niệm Phật không có chín chắn niệm Phật được. Phải không? Bây giờ người muốn thiệt tu, thiệt tu mà tu thiệt thì nó dễ lắm. Cứ việc gì chuyện phải chuyện quấy chuyện nên chuyện hư chuyện tốt chuyện xấu gì cái gì, mình cứ việc Nam Mô gì là Phật. Có nhiều Phật tử nói vậy, thưa sư, sư nói nghe dễ mà khó à sư? Tại sao gì bỏ không được? tại mình chấp nhất mình bỏ không được chứ nó là khó chứ đâu có khó, phải không? Tập quen mà không khó. Thưa Phật tử, cái gì mình chưa quen là nó khó, nhưng mình cố gắng tập rồi nó dễ. Phật tử chấp nhận không? Hả? Cái người mà mới đa số Phật tử đi xe đạp lâu lâu có tập hết trơn, tại khó không? Mới tập nó khó, leo cái cưng cái lưng nó cong cong quẹo quẹo, nó té lên té xuống, Phật tử chấp nhận không? Bây giờ Phật tử chạy quen rồi, bắt đầu đến đổ người ta buông tay cũng được, đạp hai giờ buông tay khỏi cầm ghế đông cũng chạy được ngay hàng thẳng lối. Bây giờ Phật tử hỏi người đó, cái người mà mới tập xe đạp vừa tập té lên té xuống, rồi hỏi bà tập khó vậy? Khó quá, tôi tập cứ té lên té xuống hoài. Còn bây giờ cái người ta đi quen rồi, Phật tử hỏi bà chạy xe khó vậy? Ồ nó dễ quá, tôi buông tay tôi chạy cũng được. Tự chấp nhận không? Thì bây giờ mình cũng vậy á, Phật tử quen chấp nhận tu trì, rồi cái chuyện thị phi bên ngoài có nói tới vô mình nghe mình thấy, thôi buông xả. Rồi cái mấy người bạn quen á, mình có tu tập mà, mấy người bạn quen á, tôi thấy hồi đó bà chấp nhất á, bà có vẻ cũng dữ lắm á, sao bây giờ tôi thấy bà hiền khô á? Ai nói bà cứ Nam Mô gì là Phật hoài, tôi thấy bà hiền khô á. Bà hiền khô giờ tôi thấy bà dễ thương à. Phật tử chấp nhận không? Hiền khô ráo riết, khô ráo luôn. Phật tử phải ráng mình vậy mới được. Mình muốn cảm Đức Phật Di Đà đó thì mình tu là phải hiền, mà muốn cảm Ngài, chúng sinh cảm được là Phật cảm mình được. Phật tử bây giờ có Phật được, tự nhớ không? Phật tử muốn về, ta nói muốn về có Phật là lập thân cảnh trần. Về có Phật được phải lập thân cảnh trần của Phật tử. Mà lập thân cảnh trần không cần lập gì hết. Phật tử cứ niệm Phật rồi ai nói nặng nói nhẹ rồi buông xả, rồi lo niệm Phật thôi. Nhưng mà Phật tử nó nhớ rằng á, mình còn đối công việc, phải không? Mình đối nhiều việc mà đời, thì đó đôi khi mình phải ứng xử thì phải khéo gì. Có lúc mà ngày Triệu Châu hồi đó là còn mà một vị tăng mà chưa ngộ đạo, thì đến hỏi Đức Bổn Sư làm thầy của Triệu Châu, nói bạch thầy như thế nào là đạo. Thầy Triệu Châu nói là bình thường tâm thì đạo, bình thường tâm đạo là bình thường thôi. Và nếu cho mình hiểu rằng cái tâm mình bình thường á, thì không phải là tầm thường, không phải là bất thường, không phải là phi thường, Nhưng đa số cái tâm mình chúng sinh không bình thường, không giữ tâm bình thường được. Mà cái tâm mình giữ gì? Giữ cái tâm gì? Tầm thường. Tầm thường là nghĩ chuyện phải chuyện vấy, ai đụng mình thì mình phải đụng lại, ai làm gây hờn chút quán mà gây hờn chút quán là trả thù lại. Tâm quá tầm thường. Rồi không tầm thường được tại cái tâm mình gì? Bất thường. Bất thường là sao? Là bất thường là nó không thường, không thường hàng, không thường tồn, nó thay đổi, nó biến chuyển, nó sanh diệt đủ thứ. Cái tâm nó biến chuyển, nó không được tâm an tịnh thường thường hoài mà nó gì? Bất thường. Thường thường của tử nghe thường thường gặp người đó là sao? Cái tâm là bất thường quá. Và tâm được bình thường. Phải không? Thường là phi thường là gì? Cái tâm phi thường, tâm nhớ nghĩ mình ở địa vị này, mình nhớ nghĩ chuyện khác. Mình ví dụ bây giờ mình làm ở địa vị này, mình khá rồi muốn giàu hơn, giàu muốn giàu hơn nữa. Cũng như là Christianity nó là cái khổ chúng sinh là mình như thế này, mình muốn như thế khác. Thì ví dụ cô giáo và thầy giáo ở giường á, thì bây giờ mình muốn tâm muốn sao mà được, mình ráng mình dạy dỗ sao mình cầu mong mình sẽ được lên nguyện dạy. Lên nguyện dạy cái bây giờ mình cầu mong sao mà được lên tỉnh dạy. Lên tỉnh dạy cái mình muốn được làm rồi, cái mình muốn làm tỉnh dạy được rồi nhưng chưa muốn, muốn làm hiệu trưởng. Hiệu trưởng còn chưa muốn, muốn làm bộ trưởng. Thật ra người nói là khổ chúng sinh là gì? Mình như thế này mình muốn như thế khác. Mình như thế này còn mình, người ta tùy. Khi mà hiểu, mình hiểu đạo rồi dẫn dạ như thường. Nếu mà cái cơ duyên nó chuyển thì nó chuyển tới đâu cũng được hết. Chuyển, mình đương dạ làm thầy giáo mà chuyển làm bộ trưởng bộ giáo cũng được. Nhưng mà mình không có cầu mong hết á. Mình như thế này mình lo làm tròn phận mình trong lúc này thôi. Thế thôi. Còn cái cơ duyên phước báo mình như thế nào, nó chuyển sao, cuộc đời nó chuyển. Mà mình cái điều quan trọng là bây giờ chúng sinh khổ là do gì? Là mình, tại mình muốn, ham muốn như thế khác. Mình như vậy mượn như thế khác mình khổ. Đó là cái tâm phi thường. Phi thường là chẳng phải thường. Chẳng phải thường, phi thường chẳng phải thường, muốn quá bực. Rồi đang phải. Thì cái tâm bình thường là tâm gì? Cái Phật nói cái tâm bình thường đó là tâm lặng lẽ, tâm như như. Ông Christian mục tiêu nó là cái đang là, cái hiện tại hiện thực. Thì bây giờ cái đang là chân tâm mình hiện hữu mà không có khởi tâm phân biệt, không có cái hai. Thì tánh thấy cái nghe mình hiện tại là chân tâm mình hiển lộ, đó là bình thường. Mà mình nghĩ hai là bắt đầu là tâm thương. Bây giờ công việc làm ăn của mình, ví dụ Phật tử ra ngoài đời cũng làm ăn chứ, nhưng mà mình làm ăn rồi có quyền làm ăn Đức Phật cho là lấy gì? Lấy công làm lời để mình sống cho chứ. Cái công đòi sống cho. Thật ra bây giờ mình làm ăn rồi mình lợi dụng người ta thế nào đó cho người ta, mình là mình lợi nhiều mình ta, người ta khổ chứ. Tất nhiên là cái đó gì? Tầm thường. Tầm thường. Hay là mình làm ăn mà tâm mình nghĩ gì nghĩ khác hoài, mình nghĩ lên muốn vô tiền vô nhiều, rồi danh mình cho gian dội hay cái gì đó là gì? Là cũng bất thường. Mà bây giờ mình làm ăn rồi mình vẫn giao thiệp, mình vẫn buôn bán, vẫn sống, mình đâu có gì tầm thường đâu. Tôi làm bình thường, đó là bình thường. Trong cuộc đời sống tôi bình thường thôi, là tâm tôi vẫn buôn bán, vẫn sống, làm được chứ. Nhưng mà tâm mình nghĩ muốn lợi mình hại người là tầm thường, trở nên tầm thường rồi. Chứ sao á? Rồi tự làm bình thường buôn bán chứ không lẽ là mình trong cuộc sống này không buôn bán làm ăn. Thì buôn bán làm ăn thì Phật muốn cho. Nhưng mà mình nghĩ trong việc buôn bán mình trao qua đổi lại cái gì đó mà mình lấy công làm lợi thôi, mình dung hòa, mình được lợi mà người được lợi chung. Thì đó là bình thường. Không có gì. Mà mình làm mình làm sao mà lợi mình mà hại người là mình bất thường, là tầm thường. Thế thôi. Rồi ngoài ra mình công giao tiếp rồi, bây giờ mình có cái cách để mình giữ cái tâm bình thường hoài là gì? Là mình niệm Phật. Chứ không, Phật chỉ mình hết trơn rồi. Dạ mình hết rồi, cái điều động trong cuộc sống này chỉ mình hết trơn. Tu được hết trơn. Vì cho mình một cái gì, một cái đáp án tốt đẹp nhất, một cái phương án tốt đẹp nhất để cho làm lợi ích cho mình, là phương án là Nam Mô Di Đà Phật. Con mắt con, các con cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, rồi sẽ được lợi ích vô chừng. Đến đổi mấy ngày nói các con niệm, nếu mà niệm mô Phật các con thấy dài, thôi niệm bốn danh từ đi, A Di Đà Phật đủ rồi. Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật chỉ mình niệm hồng danh A Di, hồng danh Phật A Di Đà. Tất nhiên hồng danh, cái hồng danh mẫu đức đó, cái hồng danh của ngài là A Di Đà Phật. Còn Nam Mô là mình kính trọng thôi, con quy ngưỡng ngài, cũng kính trọng ngài, quy ngưỡng kính trọng A Di Đà Phật. Còn niệm hồng danh đúng cách là mình niệm bốn danh hiệu cũng được rồi. Muốn cho mình gọn, muốn cho mình dễ nhớ, muốn cho mình dễ niệm là A Di Đà Phật, bốn tự đủ rồi. Đến đổi ngày từ bi nó vậy đó, cũng dẫn ngày, cũng dẫn tốt đẹp công đức của đức vô lượng, cũng như là sáu chữ. Phật tử thấy gì rõ không? Bây giờ bên thiền thì chú thấy Phật tử vì cái tâm mình nói gì, nó đương gì, nó thô phù quá, thô quá. Tất nhiên mình niệm vô chừng, niệm đủ thứ, mà cái chân tâm muốn tánh của mình, tánh thấy tánh nghe của mình nó hiện hữu đây, nó quá di tế, nó không hình tướng, không màu sắc, nó hòa như không, mình không biết đâu rồi. Mình không thể nào mà đương niệm vô chừng như vậy mà mình trở lại chân tâm, mình sống trên cái vô vi thanh tịnh hoàn toàn được, không được. Nó khó là vậy. Cho nên bên thiền tông ta nói là phải bực thượng căn thượng trí tu mới được. Làm sao? Là vì thượng căn biết tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, tâm đã thanh tịnh rồi, tâm đã nhu nhuyễn rồi, rồi ta ngộ tâm rồi, bắt đầu ta tu được, ta nhập được. Còn đa số chúng sinh không được như vậy, tâm mình quá khô phục, tâm mình quá vọng động. Bây giờ mình trở lại thanh tịnh liền không được, bởi bực trung bực hạ và không có rớt để tu thiền được. Đó. Còn mình bây giờ dễ, Đức Phật nói là giờ bực hạ cũng được, bực trung cũng được, bực thường cũng được. Điều gì? Niệm Nam Mô Di Đà Phật vì cái tướng, cái vọng tưởng vọng niệm mình là tướng, và cái Nam Mô Di Đà Phật cũng tướng. Mà cho một cũng niệm, vọng niệm cũng niệm, mà niệm Phật là cũng niệm, mình lấy niệm để trừ niệm. Thế là mình kêu một niệm trừ muôn niệm, một niệm Nam Mô Di Đà Phật trừ muôn niệm vọng lữ. Phật tử ra không là dễ. Nên cái thời kỳ này, cái thời kỳ mạt pháp, căn cơ chúng sinh đều thiển mạt, cái tâm hồn đa số sinh nó vọng loạn, nó cấu loạn dữ, đâu có thêm đâu. Bổ tử biết rằng cái tâm mình nó ương nhu nhuyễn thanh tịnh như vậy, mà cái tư tưởng nó gì, nó phát ra cũng như làn sóng. Bây giờ mình bổ tử biết khoa học rồi, bổ tử thấy không? Bây giờ những cái luồng sóng mà vô tuyến truyền hình, vô tuyến truyền thanh là đầy ở trên bầu trời mình, thì cái tâm niệm mình cũng vậy. Một khởi niệm lên nó có những cái làn sóng, rồi cái tâm mình cũng làn sóng. Mà khi mình để tâm mình rồi là hàng sóng là vật dục, rồi xấu xa, rồi dữ dằn, rồi quấy ác, nó đương gì, nó đương gì, nó sống đương đầy cái bầu trời của mình. Cho nên mình khó yên tĩnh rất lắm. Phật tử muốn yên tĩnh cái thời kỳ này, Phật tử muốn yên tĩnh không có được, khó lắm chứ bây giờ. Cho nên bây giờ Đức Phật mới có cái phương tiện thiên xảo đặc biệt. Cái này có sức công phá những cái, có đủ sức công phá những cái dòng tư tưởng khác của chúng sinh, bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Tổ Pháp Viên, Sư Giảng Tổ Pháp Viên, đó là hóa thân của Đức Đạo Thế Chí Bồ Tát, thì khẳng định nói rằng không sợ điểm ác, vì điểm ác không thế nào địch lợi A Di Đà Phật. cái niệm A Di Đà Phật này vô lượng vô vàn công đức của Đức. Cái niệm ác cái mấy cũng không địch lại là gì. Cái niệm này gì, nó phủ trùm được kia, nó chuyển hóa được kia. Mà ngài, nhưng mà nhớ rằng mình lỡ làm ác rồi phải sám hối ăn năn rồi mình để niệm Phật nha, nó mới chuyển hóa được nha. Chứ không phải nó biểu mình làm ác không sợ được ác, cứ làm ác hoài nó là bậy. Lỡ làm ác rồi mình không làm nữa, để mình niệm Phật như nào để chuyển hóa, không sợ phá giới, vì cái danh hiệu của cái đà nó chuyển qua cái phá giới luôn. Mà Trường Canh nói nhiều người hỏi vậy tôi phá giới tầm bậy, nghĩu rồi bậy. Mình lỡ mình phá giới rồi mình ăn năn sám hối rồi mình niệm Phật để chuyển, chứ phá giới mà người giải phá giới đâu. Vì ở đó cho nên không có hiểu hết những cái thâm ý. Mà sư coi có cùng băng mà cái băng mà thầy Chân Quang tịnh độ tại thế gian dân gian người đó, ngài nói là tới cái đoạn lúc ngài nói ngài phê bình đó, ông sư nào pháp viên nào ở bên Nhật, tổ bên Nhật đó, là ngài giảng và phá đạo Phật. Tiếng nhiều tổ pháp viên đó phá đạo Phật là nói là không sợ điều ác, niệm hiệu Phật cái nào cũng vượt qua cái ác, rồi nó không sợ điều ác, nó không ăn nhân quả. Phá đạo Phật là phá cái nhân quả nhà Phật. Nhưng ông không hiểu cái điểm này, ngài không có khảo cứu tới nơi, ngài không khảo cứu tới nơi cho nó đúng mức. Rồi bắt đầu nghe không sợ điều ác, bắt đầu điền đó là phá luật nhân quả, phá đạo Phật. Mà Phật tử nghĩ rằng Đức Đại Thế Chí Đại Bồ Tát nó phá đạo Phật không? Đại trí huệ mà sao nó phá đạo Phật được? Nhưng cái đó ngài nó rất hay, ngài chỉ hiển dương cái danh hiệu Phật, cái đại nguyện Đức Phật là và cái danh hiệu Phật thành danh muôn đức. Cái hồng danh này ngài hiển dương rằng ngài khẳng định rằng công đức vô lượng vô biên, dầu cho ác quấy cách mấy cũng không địch lại danh hiệu Phật ấy. Cái công đức của danh hiệu Phật chuyển tất cả những cái ác, đến đổi ngũ nghịch thập ác ổ nặng nhất xa địa ngục ba tỳ. Nhưng mà thành lòng niệm chuyển lại, ăn năn nói chuyển lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, một niệm được tắt hơi đi, Đức Phật cũng rước được Phật. Đức Phật có nói rõ, thành lòng niệm của danh hiệu Phật A Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên của tử niệm đó là kiểu hồng danh muôn đức công đức vô lượng vô biên. Đó là lời Đức Phật Thích Ca nó khẳng định trong kinh Vô Lượng Thọ, hay là Quán Lượng Thọ cũng nói vậy. Thì cái người nào rất tầm thường, cái cô nào đó bên câu đài đó trêu mẹ mà nói về má má, rồi các bà phiền giận tiếng mà tiếng kêu rồi đó, mà cái danh hiệu kêu má là tâm hiệu là tội lỗi, là vọng động, là muốn khóa khuấy chơi. Mà trong khi mình niệm Nam Mô Đà Phật, Phật khẳng định rằng là trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Thưa tử nó khác hay là giống, muốn phá chơi, muốn kêu má chơi danh hiệu, trêu chọc má chơi thì gì, cái tư tưởng cái tâm niệm kêu này là tội lỗi. Phật tử biết cái tội phước chỉ sai qua sai lại à, tâm chơi tâm vọng chỉ sai tay sai bàn tay bên mặt bên trái thôi là rồi. Cái phước cái báo với cái tội lỗi chỉ sai qua sai lại thôi, cũng tâm niệm đó mà tội lỗi, cũng cái tâm niệm đó danh hiệu Phật là phước báo công đức. Tự hiểu không? Nó cả vấn đề rồi, mình đem so sánh cũng được, chứ không mình đem so sánh cùng việc mình với không sánh so sánh niệm Phật làm sao được, đâu biết gì đâu. Những vị tu cả pháp sư cao rồi còn vẫn hiểu lầm, tại vì người ta không có nghiên cứu đạo Phật cho rõ ràng. Cái câu này nữa, Phật tử coi trong Na Tiên Tỳ Kheo Kinh á, là vua Di Lăng Đà là ổng học hết kinh sách. Cái câu hỏi của ổng đã đổ vị A La Hán, đắc quả La Hán rồi, tức là thoát khỏi luân hồi rồi, mà ngài hỏi trả lời không được. Vua cuối cùng rồi mấy vị đại A La Hán nó phải xuất thần lên tìm một vị mất đại tiên, thật ra còn mọi vị trong Bồ Tát của Phật thị hiện xuống cái này, bắt đầu ngày mấy ngày tháng xuống là dạy dỗ đưa con sánh học, là đa tiên tỳ kheo đó, học hoàn toàn rồi tới 20 tuổi thọ tỳ kheo, đồng thời chứng quả la hán luôn. Thì bắt đầu mới đủ sức để trả lời Du Di Lặc Đà. Tại Phật tử coi trong kinh Di Lặc Đà biết đó. Thì trong thí dụ bây giờ sư không nói hết, tự nhiên nói tắt cái câu này: tôi coi kinh sách nhuần nhuyễn hết rồi, tôi hiểu hết trong kinh nhà Phật rồi, luật nhân quả hiểu hết rồi, nhưng mà có cái điểm này nó không ăn luật nhân quả, thưa ngài, ngài giảng dùm. Lúc lộ tổ bên ăn ngài nói tiên vị kheo mới nói, bệ hạ cứ trình bày chỗ nào bệ hạ còn đi. Thì ngài nói là trong kinh Đức Phật nói tội nặng, rất nặng, tức như ngủ với tha bác mà được về có Phật, thoát khỏi những luân hồi tu tiến làm Phật, mà trong kinh nó không ăn nhân quả hết trơn. Còn trong khi mà kinh Phật nói tội kiết la, tội nhỏ phải đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương, một tội nhỏ thôi mà đọa địa ngục bằng tuổi trời tứ thiên dương, một tội nặng ngủ với tha bác mà vẫn về có Phật được, rồi tu tập thoát khỏi những luân hồi, chứ không ăn nhân quả chứ. Đó, tôi coi kinh hết kinh sách rồi tôi không ăn nhân quả chứ. Giờ ngài giải dùm, Phật tưởng ông nói có lý chứ. Thì ngài Na Tiên mới trả lời nó là: đó là đại dương chưa nắm chắc cái ý chỉ Phật cũng dạy thế nào. Bây giờ ngài nói là bây giờ đại dương lấy một cục đá nhỏ nha, bằng cái tâm nhang nha, thể dưới nước, thể dòng sông chìm nổi, đá xuống nước chuyện dĩ nhiên rồi là được. Bây giờ đại dương lấy một cái tảng đá một tấn là 1000 kg phải không? Rồi 1000 kg, đại dương bỏ xuống chiếc cây trà giùm mấy người, rồi bỏ cái trà chìm nổi, nổi tại sao mà nổi, tại sao mà nổi, vì nhờ chiếc cây trà. Phật tử rõ không? Chiếc cây trà ngài phải có lý. Thì nó cũng thế là đại dương, tự lực mình tu đó, thì cũng như cái một tội nhỏ cũng bị đọa địa ngục nữa, không ai cứu chứ. Bây giờ mình tội nặng nó nhờ gì? Nhờ đại nguyện Đức Phật Đà là chiếc thuyền đấy, chiếc thuyền đấy, thuyền Bát Nhã đó, thì đủ sức đưa mình đi nổi về con Phật được, là tu tập để làm Phật. Có lý thấy có lý không? Cái nhân quả nó đâu có ăn đến nhân quả thường, nhưng mà có cái chuyện đặc biệt đó, nhờ cái đại nguyện Đức Phật nào mới được vậy. Cho nên mình bình thường mình đâu có thấy được cái quý báu của công đức vô lượng vô biên của danh hiệu Phật. Rồi mới nghe câu giám giám mà chưa tìm hiểu hết à, mới nghe câu đó là bây giờ không sợ tội lỗi, mình không sợ điều tội lỗi, mà chỉ rồi niệm danh hiệu Phật cái nào là chuyển hóa được hết. Nó không ăn nhân quả. Đó là thầy Trân Quang nói à, ông này không phá đạo Phật. Có phá không? Đâu phá. Ngài xiển dương đạo Phật, xiển dương cái đặc biệt của danh hiệu Phật như nào. Rồi nó nói Phật tử tới giờ rồi, tôi xin tạm dừng ở đây để chiều sau tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 năm 2006 âm lịch, cũng là ngày Chủ Nhật, và cũng là ngày quý Phật tử tọa bát ông trai giới. Bây giờ này tôi xin thay mặt Tăng Bảo đi giảng Phật tử đôi điều Phật Pháp. Và hôm nay xin giảng tiếp về cuốn Pháp Bửu Đăng Kinh. Vừa rồi Thầy Sư có đọc đến cái đoạn này. Quẩn là năm quẩn, là sắc thọ tưởng hành thức. Dài giới là 18 giới. Rồi sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới. Thì người phàm phu thấy có hai, chứ người thấu hiểu biết tánh của nó chẳng hai. Tánh chẳng hai tức là Phật tánh. Để nó rõ thêm cho Phật tử biết là quẩn là sắc thọ tưởng, thức là sắc thân và tinh thần. 18 giới và 6 căn 6 trần cho thức là ngoại cảnh. Và Phật tử biết 18 giới này nó lập ra thế giới, có thể là lập ra vũ trụ, không ra ngoài 18 giới này được. Thật ra mình bình thường á, mình thấy thân tâm và ngoại cảnh thấy là hai. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì dầu cho 18 giới cũng từ tâm biểu hiện lên à, thì nó có duyên. Có duyên cho nên là nghiệp thức nó cộng vô thì nó mới sanh ra dạng pháp, sanh ra vũ trụ hoàng này. Thì thân mình cũng vậy, cũng do cái duyên nghiệp của mình gì cũng từ tâm tạo ra. Phật tử nhớ gì, dầu nội thân nội tâm hay dầu ngoại cảnh từ tâm biểu hiện lên rồi, nó có tướng có hình, đó là gì, là như huyễn cả, không thiệt cả. Thì bây giờ nó công khai là vậy đó. Nếu mình chấp thì mình dính mắt, còn mình không chấp 18 giới và ngũ quẩn đều quyển rồi, không chấp hai cái này đó thì đương nhiên gì, không kẹt, không dính mắt nó, thì mình gì, mình nhập tâm. Thì tất cả những pháp mà Đức Lộ Tổ Nguyên An nói á, đều chỉ thẳng.